Chương 53. Khách sạn trở về. Cả hai ăn qua loa bữa tối rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồn công an. Khách sạn có tên là Trở Về. Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, một cao một thấp mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bên nhau thường là một cao một thấp. Và nhân viên khách sạn đều luôn nở nụ cười tươi rói thường trực. Đó là yêu cầu của nghiệp vụ. Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho Chu Sung nói: Phòng 109, chúc anh chị vui vẻ. Lục Lục ngẩng người nhìn Chu Sung. Chu Sung nói: Thôi đổi cho chúng tôi phòng khác vậy. Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh có vẻ khó hiểu. Chu Sung giải thích: Chúng tôi không thích ở tầng 1. Cô ta cầm lại chìa khóa phòng 109 rồi nói: Không sao. Rồi đưa cho anh ta một chìa khóa khác phòng 209. Chúc anh chị vui vẻ. Chu Sung cầm lấy rồi nói cảm ơn, cùng với Lục Lục bước đi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi trước, nên chỉ biết phòng 109 đó là hiện trường của án mạng, chứ không biết phòng 209 đó là nơi để xác chết. Họ lên tầng 2 tìm vào phòng 209. May mà thảm hành lang ở đây là màu xanh sẫm chứ không phải màu đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và êm, bước đi không gây ra tiếng động. Lục Lục hỏi: Anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rất giống cô nhân viên dong dỏng cao ở khách sạn Đa Minh không? Chu Sùng gạt đi: Em cứ nói vớ vẩn, cô ta đâu có thể chạy đến tận Đồng Hoảng này được. Thì chỉ có 14 km, chúng ta còn đi bộ được đến đây. Nếu cô ta đi ô tô thì cũng chỉ mất nửa giờ thôi. Anh thấy cô thấp cũng trông quen hơn. Anh thấy hơi quen à? Em có thấy cô ta giống cô nhân viên thấp ở khách sạn Đa Minh hay không? Không giống. Tại sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơi xa. Em chỉ nhớ là cái cô cao cao, chứ em không có ấn tượng gì về cô thấp. Rốt cuộc thì cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này có phải là hai cô gái ở khách sạn Đa Minh hay không. Và họ đã bước đến phòng 209, mở cửa bước vào nhìn một lượt. Cũng hai giường, một tivi, một tủ quần áo, một đèn bàn. Thế này thì mới đúng kiểu là phòng khách sạn chứ. Chu Sùng mở tủ quần áo sờ lên ngăn trên, chỉ thấy có một lớp bụi. Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây. Anh có cảm giác chúng không được sạch sẽ lắm. Chu Sùng tự an ủi: Không vấn đề gì đâu, lẽ nào đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo. Lục Lục đồng tình: Em cũng nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Lần này cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa hai người lại mọc lên một bức tường giống như đêm hôm qua. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng động, tiếng mở cửa. Đó là khách đến thuê phòng. Lục Lục trầm ngâm: Em ngờ rằng cái tay nam giới giấu mặt đêm qua chính là Trường Thành đấy. Chu Sùng hỏi: Tại sao? Lục Lục nói: Nếu không tại sao anh ta lại thả chúng ta đi ra? Nói đến đây thì họ im lặng, dường như cả hai đều nghĩ đến một điều gì đó. Hồi lâu sau, Lục Lục mới khẽ nói: Họ cũng như chúng ta vào khách sạn đó ở rồi bị đe dọa, sau đó Trường Thành đã sát hại Tiểu Quân. Chu Sùng im lặng. Lục Lục nói tiếp: Nhưng tại sao anh ta lại ở lại để đe dọa chúng ta? Chắc là lại bị kẻ nào đó ép buộc. Chu Sùng vẫn im lặng. Rõ ràng anh ta không muốn tin vào suy đoán này. Lát sau anh ta nói: Thôi thì cứ chờ thông tin của công an vậy. Ta đi ngủ đi. Tắt đèn, Lục Lục không sao ngủ được. Bên ngoài lại nổi gió. Liệu trên giường này có mọc ra một bức tường chia cách cô và Chu Sùng hay không? Và Lục Lục ôm anh thật chặt. Đồng Hoảng khác với thị trấn Đa Minh, Ban đêm tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng động ở công trình xây dựng xa xa, nghe thấy tiếng chó sủa cáo kỉnh ở một nhà nào đó. Lục Lục dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cô lại mơ thấy cảnh cô và Hồ Tiểu Quân lại ngồi trong quán cà phê. Chỉ khác là trong quán này thoang thoảng cái mùi nấu món ăn miền Đông Bắc. Tiểu Quân rất tự hào nhắc đến Trường Thành. Trường Thành của tôi nói nếu tôi chết, tôi sẽ không phải cô đơn ra đi một mình, và anh ấy sẽ chết cùng với tôi. Nói đến đây Tiểu Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Nhưng sao tôi không tìm thấy anh ấy nhỉ? Lục Lục cảm thấy không ổn. Trường Thành nói Tiểu Quân chết thì anh ta sẽ chết theo. Sao bây giờ Tiểu Quân lại phải đi tìm anh ta? Cô bỗng hiểu ra, ngồi trước mặt cô bây giờ là một Hồ Tiểu Quân đã chết. Lục Lục kinh hãi mở to đôi mắt. May quá chỉ là ngủ mê. Cô đưa tay sang ôm Chu Sung thì ngón tay cô bập vào một khúc tường. Đào đi, bức tường đó lại mọc ra. Lục Lục hoảng hốt bật đèn. Mất điện. Trong bóng tối lại vang lên một giọng nam. Sao, đổi khách sạn rồi à? Hắn đã đuổi theo đến đây. Lục Lục hiểu rằng lần này không thể nào trốn thoát được nữa. Không chờ cô trả lời, giọng nam lại nói tiếp. Cô đã đoán đúng, tôi chính là Trường Thành. Anh ta bỗng ho lên rũ rượi, khác với tiếng ho thông thường. Âm thanh này nó rất thoát, cứ như là phổi trống rỗng. Lục Lục lấy hết can đảm hỏi, Hồ Tiểu Quân ở đâu? Tiếng ho càng lúc càng dữ dội, hình như anh ta không thể đứng thẳng lên được. Anh làm sao thế? Anh ta vẫn ho, chật vật lắm mới nói được một câu. Ở bên này rét quá. Câu nói quá nhạy cảm, Lục Lục kinh ngạc. Là bên nào? Anh ta cố mãi lắm mới nói được. Cô ấy đi rồi. Nhưng anh ta không trả lời bên này là đâu, và đi nên hiểu là cái gì. Nhưng người ta có thể hiểu theo một cách thật đáng buồn nhất. Lục Lục rung giọng hỏi, cô ấy đi đâu? Anh ta vẫn đang ho. Lục Lục cao mày. Cô ngờ rằng anh ta đang ho ra máu và phổi đã chẳng còn cái gì nữa. Sau một lúc lâu anh ta mới nói, khiến cho tim Lục Lục đập mạnh. Cô ấy đến nhà trẻ. Anh nói dối, tôi biết hai người đã ở căn phòng 109, sau đó anh đã giết Tiểu Quân. Lại ho dữ dội, lúc này không giống tiếng ho, mà giống tiếng dã thú đang rống lên. Khoảng một phút sau, anh ta mới nói với giọng rất bi thương. Tôi chỉ sống thêm được 14 ngày so với cô ta thôi. Vậy là anh ta đã thừa nhận. Lục Lục run run hỏi, vậy anh cũng chết rồi ư? Anh ta bỗng không ho nữa, căn phòng yên tĩnh đến phát sợ. Lát sau anh ta nghẹn ngào nói, tôi từng nói với Tiểu Quân, khi nào cô ấy đi tôi sẽ đi cùng, để cô ấy không phải cô đơn. Nhưng nay tôi đã thực hiện lời hứa. Chúng tôi vốn định cưới nhau vào ngày 15 tháng sau. Bây giờ chúng tôi chuyển sang bên này làm đám cưới. Tôi đến tìm hai người, vì chúng tôi đang thiếu một phù rể và một phù dâu. Tôi nghĩ mãi rồi, tôi thấy hai người rất là thích hợp. Nói đến đây, anh ta bỗng phá lên cười. Tiếng cười trái ngược hẳn với trạng thái bi thương vừa lúc nãy. Lục Lục bủng rủng, cô hét lên. Cứu, cứu! Hai cánh tay cứng cáp bỗng ghì chặt lấy cô. Em tỉnh lại đi. Lục Lục choàng tỉnh dậy, một lúc sau mới hoàn hồn. Chu Sùng nói nhỏ, em còn hét lên nữa, mọi người ở đây sẽ tưởng là anh cưỡng bức em đấy. Lục Lục đặt tay vào ngực, tim vẫn đang đập như điên, nói, ôi mẹ ơi, em lại đang ngủ mê. Và cô ngủ mê thấy Trường Thành đã chết.